Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, gặp gỡ Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thánh Phong.
Hôm nay, thứ Sáu trong tuần 11 thường niên, Giáo hội Kính Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 6, từ câu 19 đến câu 23. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh ở đó. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy, nếu ánh sáng nơi anh thành bóng tối, thì tối biết chừng nào?" Quý ông bà và anh chị em thân mến! Nhiều người nói rằng có tiền là có tất cả, nhưng sự thật không phải thế. Nhà thơ người Na Uy An Gabok thế kỷ thứ 19 đã nói: "Tiền có thể mua được thực phẩm, nhưng không mua được sự ngon miệng. Tiền có thể mua được thuốc, nhưng không mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được kiến thức, nhưng không mua được sự khôn ngoan. Tiền có thể mua được sự lộng lẫy, nhưng không mua được vẻ đẹp. Tiền có thể mua được trò cười, nhưng không mua được niềm hoan hỷ. Tiền có thể mua được người quen, nhưng không mua được bạn tri kỷ. Tiền có thể mua được người hầu, nhưng không mua được sự trung thành. Tiền có thể mua được sự nhàn rỗi, nhưng không mua được sự bình an. Tiền chỉ có thể mua được cái vỏ bên ngoài, nhưng không mua được cái hạt bên trong." Cũng nói theo kiểu nhà thơ trên, chúng ta còn có thể thêm vào nhiều thứ khác nữa. Chẳng hạn, tiền có thể mua được bằng cấp, nhưng không mua được sự giáo dục. Tiền có thể mua được bảo hiểm, nhưng không mua được sự an toàn. Tiền có thể mua được chiếc giường êm, nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua được ngôi nhà, nhưng không mua được tổ ấm. Tiền có thể mua được đài tưởng niệm, nhưng không mua được hạnh phúc vĩnh cửu. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu phân biệt giữa kho báu trần thế và kho tàng trên trời. Kho báu trần thế là những giá trị vật chất hữu hạn, thậm chí ngay cả vàng bạc châu báu, danh thơm tiếng tốt, sự kính trọng, sức khỏe, vân vân, tất cả chỉ có tính tạm thời, không thể tồn tại mãi và có ngày sẽ kết thúc. Nó còn có thể suy giảm mỗi ngày và có thể bị lấy cắp. Trong khi đó, kho tàng trên trời là sự giàu có về tinh thần. Nó không thể bị tấn công hay suy giảm như kho báu trần thế. Kho tàng trên trời không chỉ trường tồn mà còn có giá trị vượt trội. Thánh Phaolô trong thư Philippe nói rằng: "Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết và tôi coi tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với Người." Chúa Giêsu không bảo chúng ta ghét bỏ của cải trần thế, nhưng Ngài nói: "Đừng tích trữ nó cho mình." Điều đó có nghĩa là của cải trần thế không phải là mục đích của chúng ta, bởi vì ngay cả khi chúng ta có được nó, chúng ta vẫn cảm thấy lòng mình trống rỗng. Tuy nhiên, chúng ta có thể dùng của cải trần thế làm phương tiện để tìm kiếm sự giàu có thiêng liêng mà chỉ có kho tàng trên trời mới có thể mang lại. Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta làm giàu bằng cách đầu tư vào sự giàu có thiêng liêng này, như là nhân phẩm, tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, tình bác ái, sự kiên định niềm tin vào Chúa, và cảm nhận niềm hạnh phúc khi gặp Chúa trong cầu nguyện, trong bí tích và trong việc phục vụ người khác. Cuối cùng là nhận được kế thừa một vương quốc vĩnh cửu, một vương quốc bình an, niềm vui và sự công chính, không chỉ trong cuộc sống đời này, mà còn mãi mãi ở đời sau. Vì thế, chúng ta có thể đạt được kho tàng trên trời và tận hưởng nó ngay từ bây giờ, chứ không cần phải chờ đợi ở đời sau. Thánh Phaolô cũng nói về kho tàng trên trời này dành cho những người thừa kế nước Thiên Chúa trong thư Galat như sau: "Hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ." Chúng ta tin rằng nếu chúng ta muốn có một cuộc sống giàu có đúng phẩm chất, chúng ta không thể sống thiếu những hoa trái thần khí này. Nếu muốn biết chúng ta thực sự giàu có như thế nào, chúng ta chỉ cần đếm tất cả những gì chúng ta có mà tiền không thể mua được. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con: "Kho tàng con ở đâu thì lòng con cũng ở đó." Kho tàng trên trời là cả một thực tại ở hiện tại và trong tương lai dành cho những ai tìm kiếm nó. Xin cho chúng con nhận ra đâu là kho tàng thiêng liêng có giá trị thực sự và vĩnh cửu, để dành trọn con tim và đời sống chúng con cho kho tàng ấy. Amen.
Xây hoan lạc thế gian vừa qua, khác nào vẻ đẹp hoa thắm sáng nở chiều xa. Thiên thần lắng lo tu thân là tìm vinh dự, được nước trời quý hơn vinh hoa lạc vũ trần gian. Thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp tổng tu nghị dòng Francisco viện tù. Trong buổi tiếp kiến tổng tu nghị lần thứ 202 dòng Francisco viện tù sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích toàn dòng đặc biệt tăng cường việc huấn luyện toàn diện cho các tu sĩ. Tổng tu nghị dòng Francisco viện tù đã kết thúc sau một tháng nhóm họp từ ngày 18 tháng 5 vừa qua tại Assisi với sự tham dự của 98 tu sĩ đến từ năm châu, và trước đó, ngày 25 tháng 5, Tổng hội đã bầu chọn cha Carlos Alberto Trovarelli, 57 tuổi, người Argentina, làm tân bề trên tổng quyền dòng, tức là người kế vị lần thứ 120 của Thánh Francisco Assisi với nhiệm kỳ 6 năm. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài các vị đại biểu, còn có nhiều cộng tác viên khác trong tổng tu nghị, tổng cộng là 150 người. Lên tiếng trong việc này, Đức Thánh Cha lần lượt nhắc đến những yếu tố quan trọng trong hành trình bước theo Chúa với tinh thần của Thánh Francisco Assisi, trong đó có tình huynh đệ và đặc biệt tinh thần hèn mọn. Đây là một chọn lựa khó khăn đi ngược với tiêu chuẩn của người đời, muốn tìm thành công với bất kỳ giá nào, muốn chiếm được chỗ nhất. Đức Thánh Cha nói, ước gì tham vọng duy nhất của anh em là trở nên tôi tớ, làm đầy tớ phục vụ nhau. Nếu sống như thế, thì cuộc sống của anh em sẽ là một lời ngôn sứ trong trần thế này, nơi mà tham vọng quyền bính là một cám dỗ lớn. Đức Thánh Cha không quên nhắc nhở các tu sĩ Francisco hãy trở thành những sứ giả hòa bình, trước tiên bằng cuộc sống, rồi mới bằng việc làm. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng, để đạt được tất cả những điều ấy, cần có một sự huấn luyện thích hợp. Một hành trình huấn luyện phải nhắm giúp các tu sĩ ngày càng trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Một sự huấn luyện toàn diện bao gồm tất cả các chiều kích của con người. Một sự huấn luyện phù hợp với mỗi người và trường kỳ như một lộ trình kéo dài suốt đời. Một sự huấn luyện tâm hồn thay đổi cách tư duy của chúng ta, cách cảm nghĩ và cư xử. Một sự huấn luyện về lòng trung thành với ý thức rõ ràng, ngày nay chúng ta đang sống trong một nền văn hóa tạm bợ, khiến cho nhiều người thấy sự trung thành mãi mãi là điều rất khó khăn, và những chọn lựa chung kết không phải là điều hợp thời trang. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong bối cảnh huấn luyện như thế, cần có những nhà đào tạo vững chắc và chuyên gia trong việc lắng nghe và trong những con đường dẫn đến Thiên Chúa, có khả năng đồng hành với những người khác trong hành trình ấy. Cần có những nhà đào tạo biết nghệ thuật phân định và đồng hành. Chỉ như thế, chúng ta mới có thể ngăn chặn, ít là phần nào, sự xuất hiện cho những vụ rời bỏ đời sống linh mục và đời sống thánh hiến. Được biết, dòng Francisco viện tu hiện có gần 4.000 tu sĩ tại 608 cộng đoàn thuộc 68 nước, trong đó có Việt Nam. Nhân sự của dòng gồm 2.777 linh mục. Phần còn lại là các tu huynh. Có 24 giám mục xuất thân từ dòng này. Tin giáo hội tại Ba Lan. Cha Michaelos từ trần sau 24 ngày làm linh mục. 24 ngày sau khi được phép chuẩn của Đức Thánh Cha Francisco để được thụ phong linh mục, cha Michaelos người Ba Lan đã từ trần sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua. Chứng tá đức tin của cha đã liên kết nhiều người trên thế giới trong kinh nguyện. Trung ương dòng thánh Orione ở Roma loan tin trên đây và cho biết cử chỉ cũng như quyết tâm của cha Michaelos cử hành thánh lễ để được kết hiệp hơn với Chúa Kitô đã trở thành một chứng tá đức tin được chuyển đi nhiều nơi trên thế giới và liên kết hàng ngàn người trong kinh nguyện. Trước đó, ngày 22 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã ban tất cả các phép chuẩn cần thiết để thầy Nos, 31 tuổi, tu sĩ dòng thánh Orione ở Ba Lan, bị bệnh ở giai đoạn cuối đời, được chịu chức linh mục. thầy Mikaelos được điều trị vì bệnh ung thư tại quân y viện thủ đô Warsawa. Chiều ngày 23 tháng 5, thầy đã khấn trọn đời trong dòng con chúa quan phòng trước sự hiện diện của cha Oreste Ferrari, tổng đại diện của bề trên tổng quyền, và cha Fernando Fornerot, tổng cố vấn, và cha Christoph Nitz, giám tỉnh của dòng tại Ba Lan, cha mẹ và em gái của thầy Mikae đến từ Lyon, Pháp, cùng với một số tu sĩ Orione. Cha tổng cố vấn Fornerot cho biết, buổi lễ diễn ra trong bầu khí rất cảm động, và thầy Mikae đã tuyên khấn trọn đời. Tất cả những điều này có thể xảy ra là nhờ Đức Thánh Cha Francisco ban các phép chuẩn cần thiết để thầy có thể khấn và thụ phong linh mục. Sáng ngày 24 tháng 5, lúc 11 giờ, Đức Cha Marek Solazic, giám mục phụ tá giáo phận Warsawa Braga, đã truyền chức linh mục cho thầy Mikae. Tân linh mục Mikae Nos đã sống trong thanh thản và với tinh thần đức tin. Cha đã cảm ơn Đức Thánh Cha và cha bề trên tổng quyền Tarcisio Vieira đã làm cho việc thầy chịu chức phó tế và linh mục được tiến hành, và ngày 25 tháng 5, tân linh mục dâng thánh lễ đầu tiên. Cha bề trên tổng quyền Tarcisio Vieira đã dâng lời cảm tạ Chúa vì đã ban cho dòng thánh Orione một chứng nhân lớn về niềm tin yêu. Tin giáo phận Bà Rịa. Khóa bồi dưỡng tác nhân mục vụ gia đình giáo phận Bà Rịa. Hòa cùng nhịp sống của Hội Thánh trong năm mục vụ gia đình 2019, đồng hành với các gia đình gặp khó khăn, theo sự chỉ dạy của Đức Cha Giáo Phận, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 vừa qua, tại Giáo xứ Dũng Lạc, Ban mục vụ gia đình giáo phận Bà Rịa đã mở khóa bồi dưỡng tác nhân mục vụ gia đình cho gần 200 cộng tác viên đang hoạt động mục vụ gia đình ở các giáo xứ, giáo họ. Thành phần ban giảng huấn gồm có cha Augustino Nguyễn Văn Dụ, trưởng ban nghiên huấn Ủy ban mục vụ gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Pedro Trần Xuân Huệ, đặc trách Ủy ban mục vụ gia đình giáo phận Bà Rịa, cha Giuse Vũ Minh Đạo, phó đặc trách Ủy ban mục vụ gia đình giáo phận Bà Rịa, cha Augustino Trần Thanh Hòa, chánh xứ Dũng Lạc. Các đề tài bồi dưỡng bao gồm đồng hành với những gia đình gặp khó khăn theo giáo huấn của giáo hội, mục vụ gia đình trong giáo xứ, nội dung và đặc điểm của tông huấn Amoris Laetitia, việc phân định theo tông huấn niềm vui của tình yêu, giáo luật về bí tích hồn phối, gia đình và việc giáo dục con cái theo Đức Giáo Hoàng Francisco và đồng hành với các gia đình trẻ. Các học viên đã được tiếp cận, nâng cao thêm kiến thức trong công việc mình đang thực hiện, đồng thời có những phản hồi tích cực qua các thắc mắc, các trường hợp thực tế mà họ đã và đang đối diện để giúp đỡ các đôi vợ chồng trong giáo xứ, giáo họ của mình. Vào cuối buổi tập huấn thứ nhất, các học viên đã vui mừng chào đón Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa đến thăm. Trong những lời huấn từ với các tham dự viên, Đức Cha Emmanuel nói, tôi đặc biệt cảm ơn sự hiện diện của anh chị trong khóa bồi dưỡng này. Sự có mặt của anh chị em ở đây làm cho những người có trách nhiệm trong giáo phận cách nào đó được an ủi, được yên tâm vì có những người sẵn sàng cộng tác với các cha để làm công việc mục vụ gia đình. Anh chị em là những người đang sống trong bậc sống hôn nhân gia đình, đã chấp nhận trở nên những người cộng tác trong ban mục vụ gia đình, biết nghĩ tới người khác, nghĩ tới những gia đình khác. Mục vụ gia đình là làm sao giúp cho các gia đình được đón nhận ơn Chúa dồi dào, sống ơn gọi hôn nhân cách trọn vẹn. Các cha xứ đôi khi vì nhiều công việc mục vụ trong giáo xứ không thể đảm đương hết mọi việc. Do đó, giáo phận nhờ anh chị em giúp Đức Cha, các cha trong việc mục vụ gia đình, quan tâm, lo lắng cho người khác, giúp đỡ các gia đình, đặc biệt là các gia đình gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân. Ước mong khóa bồi dưỡng này giúp cho giáo phận có thêm được nhiều người biết quan tâm hơn đến các gia đình, làm cho nhiều người biết cách để giúp cho các gia đình. Khóa bồi dưỡng kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn do cha Pedro Trần Xuân Huệ, đặc trách Ủy ban mục vụ gia đình giáo phận Bà Rịa, chủ tế. Tin Roma. họp mặt liên tôn cầu nguyện cho cha Pierluigi Macali. Hôm 17 tháng 6 vừa qua, một buổi họp mặt liên tôn đã được tổ chức tại Niamey, Niger, để cầu nguyện cho cha Pierluigi Macali bị bắt cóc cách đây 9 tháng. Cha Pierluigi Macali là một nhà truyền giáo người Ý, bị bắt cóc tại Niger vào ngày 18 tháng 9 năm 2018. 9 tháng sau ngày cha bị mất tích, dù không có tin về cha, nhưng nhiều người vẫn tin cha còn sống. Ngày 15 tháng 6 vừa qua cũng là ngày kỷ niệm cha được chịu chức linh mục 34 năm. Theo thông tin được cha Mauro Armanino, linh mục thuộc Hội Truyền giáo Phi Châu, gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, buổi cầu nguyện chung được tổ chức với sự tham dự của các vị lãnh đạo Hồi giáo ở thủ đô. Cha Armanino cho biết, buổi cầu nguyện cũng có sự tham dự của Đức Giám mục của Niamey, một mục sư và các thành viên của Ủy ban Đối thoại Liên tôn. Cha Armanino nói, trong một tiếng đồng hồ, chúng ta có thể tưởng tượng rằng hòa bình, sự sống chung của những người khác biệt, như cha Gigi đã định nghĩa, đã có thể đến với những vết thương của mọi người. Những người Hồi giáo và Kitô hữu tập hợp trong nỗi đau của các gia đình vì rất nhiều tín hữu bị giết và bị mất tích. Tại quê nhà Frema của cha Gigi, một buổi canh thức cầu nguyện đã được tổ chức để cầu nguyện cho cha. Đây không phải là lần đầu tiên những buổi cầu nguyện được tổ chức để cầu nguyện cho cha. Tại giáo xứ nơi sinh quán của cha, mọi người nhớ đến cha mỗi chiều trong giờ đọc kinh Mân Côi hay các buổi cầu nguyện khác. Tin giáo phận Thái Bình. Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giuse Nguyễn Duy Khang tổ chức sa mạc huấn luyện huynh trưởng hè 2019. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 6 vừa qua, Ban nghiên huấn Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Giáo phận Thái Bình đã tổ chức chương trình sa mạc huấn luyện huynh trưởng hè 2019. Sa mạc huấn luyện huynh trưởng của Giáo phận Thái Bình năm nay được tổ chức thành 6 đợt, từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7 năm 2019. Hiện tổng số sa mạc sinh ghi danh tham dự các khóa huấn luyện đã lên tới 600 tham dự viên. Mỗi đợt huấn luyện kéo dài 3 ngày với diễn tiến, ngày cầu nguyện, ngày thánh thể, ngày hy sinh tông đồ. Cùng với ý lực sống mỗi ngày, các sa mạc sinh sẽ được học tập, huấn luyện, sinh hoạt theo giờ rất nghiêm ngặt nhưng đầy hứng khởi. Xen giữa các giờ học đậm tính suy tư, những giờ sinh hoạt rất sôi động, còn có những giờ phút các sa mạc sinh được tĩnh lặng, tâm tình cầu nguyện với Chúa Giêsu thánh thể trên nhà nguyện. Ngày 13 tháng 6 vừa qua, ngày đầu tiên của đợt huấn luyện Tabor thứ 8, 25 huynh trưởng cốt cán trong giáo phận đã có mặt rất sớm tại chủng viện Thánh Tâm, một điểm hẹn đáng nhớ của mọi huynh trưởng. Tiếp đó, các học viên đã có những giờ học về lịch sử cứu độ do cha Giuse Đinh Xuân Ngọc trình bày, nhập môn kinh thánh do cha Đa Minh Nguyễn Văn Thụ, sư phạm giáo lý cha Giuse Bùi Thế Truyền, thiết kế một giờ dạy giáo lý cha Giuse Nguyễn Văn Tuyên, sa mạc trưởng, kể chuyện trong giờ giáo lý, trưởng Mikae Đinh Văn Thành, hay các giờ nghiêm tập nghi thức thực hành lều trại do trưởng Doan Bautista Nguyễn Đức Đắc phụ trách. Ngày 15 tháng 6 vừa qua, sa mạc huấn luyện huynh trưởng Tabor thứ 8 đã kết thúc. Bằng sự hy sinh nhiệt thành của ban nghiên huấn cùng với những nỗ lực của các sa mạc sinh, khóa huấn luyện đầu tiên đã khép lại với những thành quả tốt đẹp. 16 huynh trưởng cấp 1 và 6 huynh trưởng cấp 2 đã được nhận sao từ cha tuyên úy liên đoàn, cũng là sa mạc trưởng, trước sự chứng kiến của cha Giuse Trịnh Tiến Thành, giám đốc nhà chung và ban lãnh đạo sa mạc. Với mục đích đào tạo đội ngũ huynh trưởng giáo lý viên trở nên những con người hoàn hảo trong đời sống đức tin Kitô giáo, và từng bước trở thành những tông đồ nhiệt thành, hăng say loan báo tin mừng, đem Chúa đến cho mọi người. Sa mạc huấn luyện huynh trưởng thực sự là một điểm hẹn của các bạn trẻ.
Tiếp tục chương trình,
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trên bài phần tiếp theo, nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Trần Phước Seferino Namuncura là một người Argentina trẻ tuổi, con trai của người đứng đầu một bộ lạc xa xôi của người bản địa. Ngài trở thành một chủng sinh Salesian, tràn đầy ước mong trở về bộ lạc của mình, mang Chúa Kitô đến với họ. Seferino chết năm 1905. Trần Phước Isidore Bacanza là một giáo dân từ Congo làm chứng cho đức tin của mình. Ngài đã bị tra tấn rất lâu vì đã đề xuất Kitô giáo cho những người trẻ khác. Tha thứ cho tên đao phủ của mình, Isidore chết năm 1909. Trần Phước Giorgio Frassati qua đời năm 1925 là một chàng trai trẻ tràn đầy niềm vui, lôi cuốn mọi điều theo với nó, một niềm vui thắng vượt cả nhiều khó khăn trong cuộc sống của ngài. Giorgio nói rằng, ngài muốn đáp trả tình yêu Chúa Giêsu mà ngài đã nhận được trong việc hiệp lễ bằng cách đến thăm và giúp đỡ người nghèo. Trần Phước Marcel Salo là một chàng trai trẻ người Pháp đã chết năm 1945. Marcel bị giam cầm trong một trại tập trung ở Áo, nơi ngài củng cố các bạn tù của mình trong đức tin giữa lúc lao động khắc nghiệt. Trần Phước trẻ Chiara Badano chết năm 1990 đã trải nghiệm nỗi đau có thể biến đổi như thế nào bởi tình yêu. Chìa khóa của sự bình an và niềm vui của bà là niềm tín thác hoàn toàn vào Chúa và sự chấp nhận bệnh tật của bà như một biểu thức bầu nhiệm của ý chí người vì lợi ích của bà và của những người khác. Xin các vị này và rất nhiều người trẻ khác, những người có lẽ trong im lặng và ẩn dật đã sống tin mừng trọn vẹn, cầu bầu cho giáo hội, để giáo hội có thể tràn đầy niềm vui, can đảm, và những người trẻ dấn thân, những người có thể cống hiến cho thế giới những chứng từ thánh thiện mới mẻ. Chương 3. Các bạn là lúc bây giờ của Chúa. Sau khi ngắn gọn xem xét lời Chúa, chúng ta không thể chỉ nói rằng, người trẻ là tương lai của thế giới, họ là hiện tại của nó, ngay cả bây giờ, họ đang giúp làm giàu nó. Người trẻ không còn là trẻ con, họ đang ở thời điểm của cuộc sống lúc họ bắt đầu đảm nhận một số trách nhiệm, tham dự cùng với người lớn vào sự phát triển gia đình, xã hội và giáo hội. Tuy nhiên, thời thế đang thay đổi khiến chúng ta phải đặt câu hỏi, người trẻ ngày nay thực sự là thế nào? Điều gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ? Trong các điều tích cực, Thượng Hội đồng nhìn nhận rằng các thành viên của giáo hội không phải lúc nào cũng tiếp nhận cách tiếp cận của Chúa Giêsu. Thay vì lắng nghe các người trẻ một cách chăm chú, thì quá thường xuyên có xu hướng cung cấp các câu trả lời đóng gói sẵn và các giải pháp làm sẵn, mà không cho phép các câu hỏi thực sự của họ được nêu ra và đối đầu với các thách thức mà họ đặt ra. Tuy nhiên, một khi giáo hội gạt bỏ các định kiến hẹp hòi và lắng nghe giới trẻ một cách cẩn thận, sự đồng cảm này làm phong phú thêm cho giáo hội, vì nó cho phép người trẻ đóng góp cho cộng đồng, giúp họ đánh giá cao các nhạy cảm mới và xem xét các câu hỏi mới. Người lớn chúng ta thường bị cám dỗ muốn liệt kê mọi nan đề và sai sót của người trẻ ngày nay. Có lẽ một số người còn thấy đáng khen khi chúng ta dường như rất có chuyên môn trong việc biện phân các khó khăn và nguy hiểm. Nhưng kết quả của một thái độ như vậy là chi? Khoảng cách lớn hơn, ít gần gũi hơn, ít hỗ trợ lẫn nhau hơn. Bất cứ ai được kêu gọi làm cha, mục tử và người hướng dẫn tuổi trẻ phải có tầm nhìn xa để đánh giá cao ngọn lửa nho nhỏ tiếp tục bùng cháy, cây sậy mỏng manh bị lúc lắc nhưng không bị đập gãy. Khả năng biện phân được đường đi ở chỗ các người khác chỉ nhìn thấy các bức tường, nhận ra tiềm năng ở chỗ các người khác chỉ nhìn thấy hiểm họa. Đó là cách Thiên Chúa Cha nhìn sự vật, người biết cách trân trọng và nuôi dưỡng các hạt giống của lòng tốt gieo trong lòng người trẻ. Do đó, cõi lòng mỗi người trẻ nên được coi là mảnh đất thánh thiêng, mang hạt giống sự sống thần thiêng, mà trước đó chúng ta phải cởi giày của mình ra mới có thể đến gần và bước vào mầu nhiệm sâu hơn. Nhiều cách để trẻ trung. Chúng ta dám cố gắng vẽ ra một bức tranh của người trẻ ngày nay, nhưng trước tiên tôi muốn nhắc lại lời các nghị phụ. Các ngài từng lưu ý rằng thành phần thượng hội đồng mang lại sự hiện diện và đóng góp của nhiều khu vực khác nhau trên thế giới và làm nổi bật vẻ đẹp của việc chúng ta là một giáo hội hoàn vũ. Trong bối cảnh hoàn cầu hóa ngày càng gia tăng, các nghị phụ thượng hội đồng muốn thấy nhiều sự khác biệt về bối cảnh và văn hóa, cả trong các quốc gia cá thể, được nhấn mạnh một cách thích đáng. Các thế giới tuổi trẻ ngày nay nhiều đến nỗi, ở một số quốc gia, người ta có xu hướng nói đến các người trẻ ở số nhiều. Nhóm tuổi từ 16 đến 29 được thượng hội đồng xem xét, không đại diện cho một thể loại đồng nhất, nhưng bao gồm các nhóm khác biệt, mỗi nhóm có trải nghiệm cuộc sống riêng của mình. Lại nữa, do quan điểm nhân khẩu học, một số quốc gia có nhiều người trẻ tuổi, trong khi các nước khác có tỷ lệ sinh rất thấp. Một nhân tố dị biệt hóa nữa có tính lịch sử. Các quốc gia và lục địa truyền thống Kitô giáo cổ xưa, với một nền văn hóa được đánh dấu hết sức sâu đậm bởi một ký ức không dễ dàng bị gạt bỏ, trong khi các quốc gia và lục địa khác được đặc trưng bởi các truyền thống tôn giáo khác, trong đó Kitô giáo chỉ là một hiện diện thiểu số và đôi khi mới có đây. Lại ở các nơi khác, các cộng đồng Kitô giáo và các người trẻ thuộc các cộng đồng này đang kinh qua cuộc bắt hạ. Cũng cần phải phân biệt, các người trẻ được tiếp cận với các cơ hội ngày càng tăng do hoàn cầu hóa mang lại, với các người trẻ sống ở rìa xã hội hoặc ở các khu vực nông thôn và thấy mình bị loại trừ hoặc bị vứt bỏ. Có nhiều sự khác biệt hơn nữa, các khác biệt khó khảo sát ở đây. Dù sao, tôi thấy không cần phải phân tích chi tiết về người trẻ ngày nay, cuộc sống và kinh nghiệm của họ. Đồng thời, vì tôi không muốn bỏ qua thực tại đó, tôi sẽ tóm tắt ngắn gọn một số đóng góp nhận được trước thượng hội đồng và các nơi khác tôi đã nghe được trong diễn trình hội họp. Một số kinh nghiệm của người trẻ. Tuổi trẻ không phải là một điều để phân tích một cách trừu tượng. Thật vậy, tuổi trẻ không hiện hữu, chỉ hiện hữu các người trẻ tuổi, mỗi người với thực tại cuộc sống của chính họ. Trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay, nhiều cuộc đời này phải giáp mặt với khổ đau và thao túng. Sống trong một thế giới khủng hoảng. Các nghị phụ thượng hội đồng thừa nhận với nỗi buồn rằng, nhiều người trẻ ngày nay đang sống trong các vùng chiến tranh và kinh qua bạo lực dưới man bàn các hình thức khác nhau, bắt cóc, tống tiền, tội phạm có tổ chức, buôn bán người, nô lệ và bóc lột tình dục, hiếp dâm thời chiến. Các người trẻ này bị đức tin của họ đang phải đấu tranh để tìm được chỗ đứng trong xã hội và chịu đựng nhiều loại bắt hại, thậm chí là bị giết. Nhiều người trẻ, bất kể bằng vũ lực hay vì thiếu các phương thức thay thế, đang sống bằng cách phạm tội ác và các hành vi bạo lực, lính trẻ em, băng đảng tội phạm có vũ trang, buôn bán ma túy, khủng bố, vân vân và vân vân. Bạo lực này phá hủy nhiều cuộc sống trẻ. Lạm dụng và nghiện ngập cùng với bạo lực và hành vi sai trái là một số lý do khiến người trẻ vào tù, với tỷ lệ mắc bệnh cao hơn ở một số nhóm sắc tộc và xã hội nhất định. Nhiều người trẻ tuổi bị cuốn theo ý thức hệ, được sử dụng và khai thác làm bia đỡ đạn hoặc lực lượng xung kích nhằm tiêu diệt, khủng bố hoặc chế giễu người khác. Tệ hơn nữa, nhiều người trong số họ kết cuộc thành các người theo chủ nghĩa cá nhân, thù địch và không tin tưởng vào người khác. Bằng cách này, họ trở thành một mục tiêu dễ dàng cho các chiến lược tàn bạo và phá hoại của các nhóm chính trị hoặc các thế lực kinh tế. Lại còn nhiều người hơn nữa trên thế giới là các người trẻ chịu các hình thức bị đẩy ra bên lề và loại trừ về phương diện xã hội vì các lý do tôn giáo, sắc tộc hoặc kinh tế. ta hãy nhớ đến hoàn cảnh khó khăn của các thiếu nữ và thiếu phụ mang thai, đại họa phá thai cũng như sự lây lan của HIV, các hình thức nghiện ngập khác nhau như ma túy, trò chơi may rủi, văn hóa khiêu dâm, và tình trạng các trẻ em và thanh thiếu niên đường phố, không nhà, không gia đình, không tài nguyên kinh tế. Trong trường hợp phụ nữ, các tình huống này càng đau đớn và khó khăn gấp đôi. Là một giáo hội, ước chi chúng ta đừng bao giờ khóc trước các bi kịch này của tuổi trẻ. Ước chi chúng ta không bao giờ trở nên vô cảm đối với chúng, vì bất cứ ai không có khả năng rơi nước mắt đều không thể làm mẹ. Chúng ta muốn khóc để xã hội có thể trở thành một người mẹ, để thay vì sát hại, nó có thể học cách sinh con, trở thành một lời hứa ban sự sống. Chúng ta khóc khi nghĩ đến tất cả các người trẻ đã mất mẹ vì nghèo đói và bạo lực, và chúng ta yêu cầu xã hội học cách trở thành một người mẹ biết chăm sóc. Không nỗi đau nào biến mất, nó ở lại với chúng ta, vì thực tại khắc nghiệt không còn có thể được che giấu mãi nữa. Điều tồi tệ nhất chúng ta có thể làm là tiếp nhận tinh thần thế gian, mà giải pháp đơn giản là gây mê cho các người trẻ bằng các thông điệp khác, các tiêu khiển khác, các mưu cầu tầm thường. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tìm hiểu lần trước, chúng ta đã nói về sự cao trọng của con người so với các loài thụ tạo khác vì có linh hồn. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng nói về giới tính nam nữ của con người. Sách Sáng Thế đã nói, Thiên Chúa tạo dựng nên con người có nam, có nữ. Vậy, tại sao Thiên Chúa dựng nên con người có nam, có nữ? Thiên Chúa là tình yêu và là khuôn mẫu lý tưởng của sự hiệp thông trong tình yêu, nên Ngài đã dựng nên con người là nam và nữ, để cả hai cùng diễn tả hình ảnh của bản tính người. Thiên Chúa dựng nên con người là nam và là nữ, để mỗi người ước ao hoàn thành chính bản thân mình và đạt tới sung mãn trong việc gặp gỡ với một người khác giới với mình. Tuy người nam và người nữ tuyệt đối bình đẳng với nhau về phẩm giá, nhưng Thiên Chúa đã có lý khi sáng tạo họ có nam có nữ để mỗi bên biểu lộ ra những phương diện khác nhau về sự hoàn hảo của Ngài. Tuy nhiên cũng phải khẳng định rằng Thiên Chúa không phải là nam cũng không phải là nữ, nhưng có khi Ngài đã tỏ mình ra là người cha, cũng có lúc người tỏ mình ra là người mẹ. Sách Sáng Thế thuật lại, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài. Ngài tạo dựng nên họ có nam, có nữ. Thiên Chúa phán, nếu con người chỉ ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm cho nó có người trợ giúp tương xứng với nó, và Thiên Chúa đã dựng nên người phụ nữ. Trong tình yêu hôn nhân, người nam và người nữ hiệp nhất với nhau nên một thân xác. Cũng như tình yêu Thiên Chúa luôn trung thành, thì tình yêu của hai vợ chồng cũng phải chung thủy. Tình yêu đó cũng sáng tạo, vì từ hôn nhân sẽ phát sinh ra những con người mới. Chúng ta vừa nói với nhau về việc Thiên Chúa dựng nên con người là nam và là nữ. Chúng ta cũng nói đến tình yêu hôn nhân giữa người nam và người nữ, vừa có tính sáng tạo, vừa có tính bền vững, vì nó được chính Thiên Chúa kết hợp. Nhưng trong thực tế của đời sống xã hội hôm nay, chúng ta còn thấy những trường hợp cả nam hoặc nữ có những khuynh hướng tính dục đồng giới. Vậy, đối với những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái thì sao? Quan điểm của giáo hội về vấn đề này như thế nào? Trước hết,
giáo hội khẳng định rằng trong trật tự sáng tạo, Thiên Chúa đặt để cho người nam và người nữ cần đến nhau, bổ túc cho nhau và liên kết với nhau để sinh sản con cái. Tuy nhiên, vì biết rằng có một số người có khuynh hướng tính dục đồng giới, nhưng hội thánh không thể chuẩn nhận những thực hành đồng tính luyến ái. Bên cạnh đó, hội thánh cũng nhắn nhủ các Kitô hữu phải tôn trọng và yêu thương mọi người, bất kể họ là người có khuynh hướng tính dục nào. Vì tất cả mọi người đều được Thiên Chúa tạo dựng, cứu chuộc, tôn trọng và yêu thương. Nhìn vào thực tế của đời sống của lịch sử, mọi người chúng ta phải chân nhận rằng, hầu hết mọi người có mặt trên trần gian đều là kết quả tình yêu giữa một người mẹ và một người cha. Đang khi đó, người có khuynh hướng tính dục đồng giới lại không cảm thấy được lôi cuốn bởi người khác giới. Thật là một kinh nghiệm đau khổ cho họ, nhất là khi họ phải từ chối việc sinh sản con cái tự nhiên qua những liên hệ tính dục tự nhiên phù hợp với bản tính con người và trật tự do Thiên Chúa tạo dựng. Tuy nhiên, đường lối của Thiên Chúa thì không ai biết trước được. Có thể khi chân thành đón nhận một sự thiếu sót, mất mát hay một vết thương nào đó, chúng lại có thể trở thành một điểm tựa, điểm xuất phát để người ta phó thác cho Thiên Chúa, đấng luôn làm cho mọi sự tốt đẹp hơn. Những người có khuynh hướng tính dục đồng giới vẫn có thể và phải chu toàn mọi bổn phận hàng ngày, kể cả trong lĩnh vực giới tính, như những người có khuynh hướng tính dục khác giới. Cũng vậy, giáo hội không miễn trừ những người này ra khỏi các hoạt động của giáo hội. Trái lại, còn mời gọi họ dấn thân sâu xa hơn vào các hoạt động bác ái từ thiện, để nhờ đó họ có thể lấy lại sự quân bình trong giới tính của mình. Dù luật giáo hội hiện hành vẫn chấp nhận người có khuynh hướng đồng tính luyến ái sống ơn gọi thánh hiến hay ơn gọi làm linh mục, trong trường hợp này chính họ phải cố gắng rất nhiều và liên lỉ kết hợp với những khó khăn của đời mình với thánh giá cứu độ của Chúa. Hơn nữa, việc chấp nhận đó không có nghĩa là giáo hội chấp nhận những hành vi tính dục đồng giới. Tuy nhiên, dù vẫn dạy rằng phải tôn trọng tất cả mọi người, dẫu họ có khuynh hướng tính dục nào, nhưng đứng trước những lạm dụng tính dục xảy ra trong những thập niên gần đây, giáo hội khuyên nhủ rằng, trao ban thừa tác vụ linh mục cho một người có khuynh hướng đồng tính luyến ái là một việc làm thiếu khôn ngoan. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy chúng ta đã hiểu được rằng Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ tất cả mọi người. Vậy tại sao Thiên Chúa lại để cho con người phải đau khổ và phải chết? Nói cách khác, trong kế hoạch của Ngài, Thiên Chúa có định cho con người phải đau khổ và phải chết không? Câu trả lời là không. Thiên Chúa không muốn con người phải đau khổ và phải chết. Từ khởi thủy, Thiên Chúa đã muốn cho con người sống hạnh phúc trong vườn địa đàng, được sống mãi mãi, hài hòa với Thiên Chúa và vạn vật chung quanh. Đôi khi con người tự hỏi mình rằng, tại sao cuộc đời mình lại thế này, hoặc làm thế nào để đời mình được như thế kia? Nhưng thực ra, chúng ta thường xung đột với chính mình. Chúng ta thường để mình bị thống trị bởi các sợ hãi và đam mê mà không kiểm soát được. Trong Kinh Thánh, kinh nghiệm về sự tha hóa này được diễn tả trong câu chuyện sa ngã tại vườn địa đàng. Bởi vì Adam và Eva đã để tội xâm nhập vào vườn địa đàng, nơi họ đang sinh sống hòa hợp với nhau và với Thiên Chúa, nên họ bị loại ra khỏi đó, phải vất vả lao động, phải đau khổ và phải chết. Tuy nhiên, vào chính lúc con người sa ngã, thì Thiên Chúa lại hứa ban cho họ đấng cứu thế. Vì thế con người không đau khổ trong tuyệt vọng, nhưng hướng đến niềm hy vọng được giải thoát. Và điều kỳ lạ nhất mà ít người ngờ tới đó là, đấng cứu thế đã dùng chính đau khổ của mình để giải thoát con người. Đó cũng chính là lý do Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng, người ta đã đánh mất địa đàng, nhưng đã tìm lại được thiên đàng. Vì vậy, được nhiều hơn mất. Hay như Thánh Augustino đã nói, lạy Chúa, quay đi khỏi Chúa sẽ sa ngã, quay lại với Chúa sẽ đứng vững, ở lại trong Chúa sẽ chắc chắn được an toàn. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy, chúng ta đã nói về giới tính của con người trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Chúng ta cũng bắt đầu nói tới một mầu nhiệm khá lớn, đó là tội lỗi và đau khổ. Trong bài tìm hiểu tuần sau, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về tội lỗi, vốn là nguồn gốc của đau khổ. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chúa Thánh Thần là nghệ nhân tạo ra sự hiệp thông, là nghệ sĩ hòa giải, biết cách xóa bỏ rào cản giữa người Do Thái và Hy Lạp, giữa nô lệ và tự do, và làm cho họ trở nên một thân thể. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 19 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc lại khung cảnh của ngày lễ ngũ tuần khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các tông đồ tại nhà tiệc ly. Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 50 giorni dopo la Pasqua, in quel cenacolo che è ormai la loro casa e dove la presenza di Maria, madre del Signore, è l'elemento di coesione.
50 ngày sau ngày lễ vượt qua, tại nhà tiệc ly, nơi giờ đây đã trở thành nhà của các tông đồ và nơi mà sự hiện diện của mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, là yếu tố gắn kết họ với nhau. Các tông đồ được đón nhận một biến cố vượt quá sự chờ đợi của các ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến giá trị của cầu nguyện. Ngài nói, các tông đồ hiệp nhất với nhau trong cầu nguyện. Cầu nguyện là buồng phổi đem lại hơi thở cho các tông đồ trong mọi lúc. Không có cầu nguyện thì chúng ta không thể là môn đệ của Chúa Giêsu. Không cầu nguyện, chúng ta không thể là Kitô hữu. Cầu nguyện là không khí, là buồng phổi của đời sống Kitô hữu. Các tông đồ bị ngạc nhiên bởi sự đột nhập của Thiên Chúa. Sự đột nhập này không chấp nhận sự đóng kín. Người mở tung các cánh cửa bằng luồng gió mạnh, luồng gió gợi nhớ đến Rùa, hơi thở bổi nguyên sơ và hoàn thành lời hứa ban sức mạnh của đấng phục sinh trước khi từ biệt các tông đồ. Chúa đến một cách bất ngờ từ trên cao, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi Đức Thánh Cha cũng giải thích ý nghĩa của lửa. Đức Thánh Cha nói, lửa gợi nhớ lại bụi gai bốc cháy và núi Sinai với quả tạng 10 điều răn. Trong truyền thống kinh thánh, lửa đi kèm với sự tỏ mình của Thiên Chúa. Trong ánh lửa, Thiên Chúa ban lời sống động và đầy năng lượng của người là lời mang lại hoa trái. Lửa diễn tả cách biểu tượng hoạt động của Thiên Chúa trong việc hầm nóng, chiếu sáng và thử thách những tâm lòng, biểu tượng sự chăm sóc của người trong việc thử thách sự bền bỉ của các hoạt động con người, trong việc thanh tẩy và làm cho chúng ta sống động. Trong khi tại núi Sinai, người ta nghe tiếng Thiên Chúa, thì ở Jerusalem, trong ngày lễ ngũ tuần, người lên tiếng là Thánh Phêrô, tảng đá mà trên đó Chúa Kitô đã chọn để xây dựng giáo hội của người. lời của thánh nhân yếu ớt và thậm chí có thể chối bỏ Chúa, nhưng khi được lửa của Chúa Thánh Thần chiếu soi, đã có được sức mạnh, trở nên có khả năng xuyên thấu các tâm hồn và đưa chúng đến hoán cải. Thật ra, Thiên Chúa chọn điều mà thế gian cho là yếu đuối để chống lại những điều mạnh mẽ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Do đó, giáo hội được sinh ra từ lửa của tình yêu, từ đám cháy lan tràn vào ngày lễ hiện xuống và biểu thị sức mạnh của lời của Đấng Phục Sinh, lời tràn đầy Chúa Thánh Thần. Giao ước mới và vĩnh cửu được thành lập không còn là một giới luật được viết trên bia đá, nhưng trên hoạt động của Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng canh tân mọi sự và được khắc sâu trong những trái tim bằng thịt của con người.
La parola degli apostoli si impregna dello spirito del risorto e diventa una parola nuova, diversa, che però si può comprendere quasi fosse tradotta simultaneamente in tutte le lingue. Infatti ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Si tratta del linguaggio della verità e dell'amore, che è la lingua universale. Anche gli analfabeti possono capirla.
Lời của các thánh tông đồ được thấm nhuần thánh thần của Đấng Phục Sinh và trở thành một lời mới, khác biệt, nhưng người ta có thể hiểu được, như thể nó được dịch đồng thời ra tất cả các ngôn ngữ. Thực tế là, mọi người đều nghe họ nói bằng ngôn ngữ của họ. Đức Thánh Cha giải thích, đó chính là ngôn ngữ của sự thật và của tình yêu, là thứ ngôn ngữ phổ quát. Ngay cả những người mù chữ cũng có thể hiểu được ngôn ngữ này. Nếu anh chị em có chân lý của tình yêu, có sự chân thành, có tình yêu, thì tất cả sẽ có thể hiểu anh chị em, ngay cả nếu chúng ta không thể nói, nhưng với sự dịu dàng chân thật và yêu thương. Chúa Thánh Thần không chỉ hiển thị qua một bản giao hưởng của âm thanh được kết hợp và sáng tác cách hòa hợp, nhưng người còn cho thấy mình là người chỉ huy dàn nhạc cho những bản nhạc ca ngợi công trình vĩ đại của Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần là nghệ nhân tạo ra sự hiệp thông, là nghệ sĩ hòa giải, biết cách xóa bỏ rào cản giữa người Do Thái và Hy Lạp, giữa nô lệ và tự do, để làm cho họ trở nên một thân thể. Người xây dựng cộng đoàn tín hữu bằng cách hòa hợp sự thống nhất của thân mình và sự đa dạng của các chi thể. Người làm cho giáo hội phát triển bằng cách giúp nó vượt qua những giới hạn của con người, của tội lỗi và bất kỳ vụ bê bối nào. Tiếp tục bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, điều kỳ diệu quá lớn và vài người tự hỏi có phải những người đó đang say rượu không? Khi đó, thay mặt cho tất cả các tông đồ, Thánh Phêrô lên tiếng và ngài đọc lại sự kiện đó dưới ánh sáng của sách ngôn sứ Gioan chương 3, đoạn công bố sự hiện xuống mới của Chúa Thánh Thần. Các môn đệ của Chúa Giêsu không say rượu, nhưng các ngài sống điều mà Thánh Ambrosio gọi là sự say sưa điều độ Thánh Thần, là điều thổi bùng lên giữa dân Chúa, lời tiên tri qua những giấc mơ và viễn tượng. Món quà ngôn sứ này không chỉ dành riêng cho một số người, mà dành cho tất cả những người cầu khẩn danh Chúa. Từ nay, Thánh Thần của Thiên Chúa thúc đẩy các tâm hồn đón nhận ơn cứu rỗi được ban qua một con người là Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà loài người đã đóng đinh vào gỗ của thập giá, và Đấng mà Thiên Chúa đã làm cho sống lại từ cõi chết, khi giải thoát người khỏi những đau đớn của cái chết. Chính người ban Chúa Thánh Thần đó để phối hợp những lời ngợi khen mà mọi người đều có thể lắng nghe. Quả thật, như Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói, lễ hiện xuống là thế này, Chúa Giêsu và qua người chính Thiên Chúa đến cùng chúng ta và lôi kéo chúng ta vào trong người. Chúa Thánh Thần hoạt động qua sự hấp dẫn thần linh. Thiên Chúa quyến rũ chúng ta bằng tình yêu của người, và như thế, chúng ta tham dự vào tình yêu của người để hoán chuyển lịch sử và bắt đầu những tiến trình mà qua đó người truyền vào sự sống mới. chỉ có Chúa Thánh Thần có quyền năng làm cho mỗi hoàn cảnh trở nên con người và huynh đệ, bắt đầu từ những người đón nhận người.
Chiediamo al Signore di farci sperimentare una nuova Pentecoste, che dilati i nostri cuori e sintonizzi i nostri sentimenti con quelli di Cristo, così che annunciamo senza vergogna la sua parola trasformante e testimoniamo la potenza dell'amore che richiama la vita, tutto ciò che incontra. Grazie.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa giúp người tín hữu cảm nghiệm một lễ hiện xuống mới. Lễ này mở rộng trái tim của họ và làm cho những cảm xúc của các tín hữu hòa điệu với cảm xúc của Chúa Kitô, và như thế, người Kitô hữu không xấu hổ loan báo lời biến đổi của người và làm chứng cho sức mạnh của một tình yêu mời gọi tất cả đến với cuộc sống. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut est nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos da mal.
Dominum vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Mediterium nostrum in nomine Domini.
Vipersit caelum et terra.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ tư 19 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do Hồng Thủy thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trong một buổi học trên lớp, vị giáo sư để trên bàn một cái bình thủy tinh lớn dùng để đựng nước. Sau đó, ông lấy dưới học bàn ra những viên đá cuội lớn, bỏ vào trong bình. Khi bình đã đầy đến miệng, không thể bỏ thêm viên đá nào được nữa. Vị giáo sư ngẩng đầu lên nhìn nhóm học viên và hỏi, các em thấy bình đã đầy chưa nào? Các học viên trả lời, thưa, đầy rồi ạ. Vị giáo sư mỉm cười nói, thật không? Rồi ông lại lấy từ học bàn ra một túi sỏi, cho vào miệng bình, lắc nhẹ cái bình, rồi hỏi, các em nói thử, cái bình bây giờ đã đầy chưa? Lần này, các học viên thận trọng hơn, họ đáp, có lẽ là chưa ạ. Vị thầy gật đầu, hay lắm. Sau đó, ông lại lấy trong học bàn ra một túi cát, từ từ đổ vào miệng bình. cát đã bít kín những lỗ hổng giữa đá và sỏi. Một lần nữa, ông lại hỏi, bình đã đầy chưa? Lần này không ngập ngừng, các học viên đồng loạt đáp, thưa chưa ạ. Vị giáo sư nói, giỏi lắm. Đúng như các học viên dự đoán, vị giáo sư cầm bình nước trên bàn và đổ đầy đến miệng bình thủy tinh. Ông ngẩng đầu lên nhìn nhóm học viên và hỏi, thế các em học được bài học gì qua thí nghiệm này? Một học viên trả lời, thưa thầy, bài học này nói về việc quản lý thời gian. Bất luận là công việc của chúng ta bận rộn đến đâu, ngay cả khi tưởng lịch sinh hoạt của mình đã kín, nếu chúng ta thật sự muốn, ta vẫn sắp xếp được thêm nhiều cuộc gặp gỡ và thêm nhiều việc cần làm ạ. Vị giáo sư gật gù mỉm cười nói, câu trả lời rất đúng, nhưng điều quan trọng mà thầy muốn nói với các em ở đây là, nếu không để những viên đá lớn vào bình trước, thì sau này, vĩnh viễn, ta sẽ không thể để chúng vào bình được nữa. Quý vị và các bạn thân mến, một chiếc bình có thể được cho vào bao nhiêu viên đá hoặc hòn sỏi lớn nhỏ và trình tự xếp đặt chúng như thế nào, hoàn toàn tùy thuộc chọn lựa và quyết định của con người. Có thể mượn hình ảnh chiếc bình trong câu chuyện bên trên để liên tưởng đến cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cuộc đời của chúng ta cũng chất chứa biết bao nhiêu biến cố, con người và sự việc. Có nhiều biến cố và sự việc đến trong cuộc đời chúng ta, hoàn toàn bất ngờ và ngoài sự mong muốn. Nhưng cũng có rất nhiều sự việc mà chúng ta có thể quyết định dành ưu tiên thứ tự và chọn lựa theo suy tính của mình. Thông thường, người ta sẽ ưu tiên làm và chọn những gì mình cho là quan trọng và cần thiết nhất. Vì lòng hiếu thảo với cha mẹ mà có người có thể bỏ lỡ việc đi đến chỗ hẹn để ký một hợp đồng làm ăn quan trọng, chỉ vì muốn chạy ngay về nhà để hiện diện bên người cha, người mẹ đang hấp hối của mình. Vì trách nhiệm đối với gia đình mà có người tự nguyện cắt bớt thời gian vui vẻ với bạn bè bên chén rượu, để trở về mái nhà và dành nhiều thời gian hơn cho vợ con. Thế nhưng, cũng có nhiều người vẫn mãi mê chạy theo công việc và những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, chỉ vì đối với họ, tiền bạc và những thú vui bản thân là điều quan trọng và ưu tiên hơn hết. Nhìn vào cuộc đời Chúa Giê-xu, chúng ta thấy người luôn dành ưu tiên cho việc thi hành ý Chúa Cha, thể hiện nơi đời sống cầu nguyện thâm sâu, hăng say rao giảng tin mừng nước trời và chữa lành cho những người bệnh tật. Noi gương người, chúng ta hãy nhìn lại xem đâu là những hòn đá lớn của đời mình. Việc sống và thực hành bổn phận là con cái Thiên Chúa trong niềm tin cậy mến, hay sức khỏe, tiền bạc, sự nghiệp, tình yêu và còn những điều khác nữa. Đâu là điều được chúng ta chọn lựa và ưu tiên thực hiện? Nếu chỉ trơ trọi những viên đá lớn, chiếc bình sẽ trống trải, chênh vênh. Phải có thêm những viên sỏi và hạt cát nhỏ, chiếc bình mới trở nên vững chắc và đẹp mắt hơn. Chúng ta cũng hãy ưu tiên sống và làm theo những lời Chúa dạy, đồng thời cũng luôn bồi đắp cho cuộc sống của mình thêm phong phú hơn nhờ những điều thiết yếu khác và các mối tương quan tốt đẹp. Lạy Chúa, xin hãy soi sáng lòng trí chúng con, để giữa những bề bộn công việc và các mối tương quan hàng ngày, chúng con biết ưu tiên chọn những điều đẹp ý Chúa và sinh ích lợi cho chúng con trong cuộc sống hiện tại và đời sống mai sau. Amen.
Mãi mãi con trọn lại lời Chúa, mãi mãi con đang ơn giữ cho ngài, cho ông con thành muôn mong cho đời, mãi mãi con chọn ngài, lạy Chúa. Không chịu con là người hèn kiêu, không kinh con là kẻ tội lỗi, Chúa vẫn yêu con và ngày hôm nay ngài cho
và buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.